Độc tôn tam giới, chương 903, tranh giành miệng lưỡi 1, góc truyện audio.com, liên tục 9 đạo linh lực dưới 9 đạo thủ quyết của Giang Trần giãn dắt dùng tốc độ và thế vừa vặn không ngừng dẫn tới hội tụ ở khu vực hạch tâm của Thiên Toa Đỉnh. Dung hợp, trong lòng Giang Trần âm thầm mặc niệm hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm nào. Liên tục nhiều ngày ác chiến như vậy khiến cho cảm xúc của hắn có chút chấn động. Nhưng mà giờ khắc này Giang Trần lại biết rõ, nếu như hắn không áp chế được tâm tư nóng vội của mình mà nói, một khi ảnh hưởng tới quá trình luyện đan thì chắc sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên giờ phút này Giang Trần thúc giục bàn thạch chi tâm của mình, đem tâm tình điều chỉnh tới trạng thái tĩnh lặng như mặt nước giếng, sau đó mới đưa 9 đạo linh lực vào trung tâm Thiên Toa Đỉnh. Oanh, trong Thiên Toa Đỉnh đột nhiên phát ra một tia chấn động. Lực lượng 9 đạo linh lực hội tụ sinh ra cộng minh, khiến cho Thiên Toa Đỉnh cũng có chút đong đưa. Nếu như là đan sư bình thường tất sẽ cho rằng khi dung hợp linh lực xảy ra vấn đề. Thế nhưng Giang Trần lại hiểu rõ, đây là phản ứng cộng minh vô cùng bình thường khi dung hợp các loại linh lực trong vạn thọ đan. Chỉ cần xu thế cộng minh không cao hơn một lần là đồng nghĩa với việc quá trình dung hợp không có vấn đề gì. Thanh âm cộng minh kéo hài chừng 2-3 tức rốt cuộc cũng chậm rãi yếu bớt. Tâm tư đang nhảy lên ngừng của Giang Trần rốt cuộc cũng trở lại vị trí vốn có của nó. Hắn biết rõ tuy rằng quá trình gian khổ thế nhưng 9 loại linh lực của vạn thọ đan rốt cuộc cũng thành công dung hợp vào một chỗ. Đến bước này quá trình gian nan nhất đã qua, thứ tiếp theo phải làm là khống chế hỏa hầu, khiến cho linh lực ngưng kết thành đan. Lò đan này linh lực của tài liệu cơ hồ không có sói mòn, số lượng thành đan có lẽ sẽ là 3 khỏa hoặc là 4 khỏa gì đó. Căn cứ theo quy tắc bình thường mà nói, số lượng đan thành đan sư có thể giữ lại, xem như là ban thưởng với người dự thi. Đan trì cung chủ ở bên ngoài nhìn thấy biểu hiện của Giang Trần hòa hoãn lại, trong lòng hắn cũng biết rõ hẳn Giang Trần đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất. Tiểu tử Giang Trần này rốt cuộc đang luyện chế đan dược gì? Ta thấy trước khi hắn luyện chế ít nhất cũng ném 20 loại dược liệu vào. Là loại đan dược phức tạp gì mà cần nhiều dược liệu như vậy? Đan dược bình thường ít thì có 3-5 loại tài liệu. Nhiều thì 10 loại, vượt quá 10 loại đều là đan dược cao cấp cực kỳ phức tạp. Mà đan dược vượt quá 20 loại tài liệu trong lịch sử của Đan Kiền Cung cũng rất ít nghe nói qua. Ước chừng 5 ngày sau, lò vạn thọ đan này của Giang Trần chính thức ra lò. Thành quả khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn, thậm chí có 4 khỏa vạn thọ đan. Vốn hắn tưởng rằng lô vạn thọ đan này có lẽ đều là hạ phẩm, không ngờ bên trong thậm chí còn có 2 khỏa miễn cưỡng đạt tới phẩm chất trung phẩm. Ồ, tâm huyết không uổng phí a. Nếu như không phải thời điểm chiết xuất hao phí nhiều tâm huyết như vậy, chỉ sợ phẩm chất căn bản không đạt được tới trung phẩm. Giang Trần nhìn thấy thành quả của mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy vui mừng. Đây là loại đan dược cao cấp nhất sau khi hắn chuyển sinh luyện chế ra. Hạng mục thi đấu này có thời gian tổng cộng là 15 ngày. Giang Trần chỉ luyện chế vạn thọ đan cũng đã mất 12 ngày, tăng thêm hoàn thành 2 mục trước mất 1 ngày nữa. Cũng đồng nghĩa với việc tổng. Góc truyện audio.com, cộng hắn chỉ dùng thời gian 13 ngày mà thôi. Đương nhiên luận tốc độ, lần này hắn không có một chút ưu thế gì. Trên phương diện thời gian, người sớm hoàn thành hơn Giang Trần ít nhất có hơn 20 người. Nhưng mà những người này, trừ một ít người biểu hiện lạnh nhạt ra, đại bộ phận người đều có chút uể oải. Hiển nhiên độ khó của hạng mục thi đấu luyện đan này khiến cho mọi người phát huy không được như ý mình. Dù sao hạng mục thi đấu luyện đan này không phải là so xem ai có tốc độ nhanh nhất mà là xem ai luyện chế ra loại đan dược gì, hiệu quả thế nào. Hoàn thành luyện đan trước chưa hẳn cấp độ đan dược đã là tốt nhất. Căn cứ vào 4 đẳng cấp giáp ất bính, đinh mà cho điểm. Cuối cùng phải xem ban giám khảo định đoạt thế nào. Hơn nữa hai hạng mục trước đó, bất kể là bổ sung đan phương hay là phân giải đan dược độ khó cũng khá lớn. Hiển nhiên không có ai dám nói 10 phần mình sẽ nhận được tất cả điểm. Tính toán thời gian còn thừa lại 2 ngày, Giang Trần cũng không lãng phí mà tu luyện trong khu vực thi đấu. Thời gian quý giá, không có khả năng bảo hắn chờ đợi trong sự nhàm chán của 2 ngày thời gian còn lại này. 2 ngày sau thời gian thi đấu chấm dứt, cấm chế mở ra cơ hồ tất cả những người dự thi đều rời khỏi vị trí của mình. Cơ hồ tất cả bài thi toàn bộ đều được lấy đi theo trình tự. Về phần đan dược mặc kệ có bao nhiêu khỏa đan dược có thể thành, chỉ cần lưu lại 1 khỏa là được. Giang Trần thu lại 3 khỏa vạn thọ đan của mình, lưu lại 1 khỏa vạn thọ đan hạ phẩm. Tất cả những người dự thi trở lại chủ sảnh Huyễn Ba Đại Điện chờ đợi công bố kết quả. Lần này thời gian các ngươi phải chờ lâu hơn một chút. Bởi vì không chỉ phải làm công tác thống kê thứ hạng, thành tích. còn phải thống kê tổng thành tích của các tông môn trong đan đấu Huyễn Ba Sơn lần này. Chủ sự vừa mới nói xong, cơ hồ tất cả những người dự thi đều nhanh chóng đi tới chủ sảnh của Huyễn Ba Đại Điện. Trần Ca, Mộc Cao Kỳ chạy đuổi theo sau lưng Giang Trần, vẻ mặt hưng phấn nói. Trần Ca, khỏa đan dược ở hạng mục thứ hai có phải là của Quỷ Đan Lưu hay không? Giang Trần nhìn thấy Mộc Cao Kỳ hớn hở như vậy, lập tức biết được tiểu tử này phát huy không kém, hắn cười hỏi. Nói như vậy ngươi cũng phân giải ra được. Mộc Cao Kỳ cười hắc hắc nói. Ta cũng không hoàn toàn phân giải ra được. Bất quá ta đoán được nó là Quỷ Đan Lưu, cho nên cũng phân tích ra 7-8 loại tài liệu. Ta cảm thấy có lẽ không sai. Nếu như có thể phân tích ra Quỷ Đan Lưu thì ít nhất có một chút ưu thế. Đúng là Quỷ Đan Lưu, là thiên tâm nhất bách đan. Giang Trần gật gật đầu, vỗ vỗ bả vai Mộc Cao Kỳ. Đối với việc Mộc Cao Kỳ có thể phân tích ra Quỷ Đan Lưu, Giang Trần vô cùng hài lòng. Hừ, họ Giang kia, đan phương kia được lấy ra từ nơi phong cấm, căn bản không có truyền ra ngoài, người có thể phân tích ra là loại đan dược cụ thể nào mới là lạ. Một đạo thanh âm chế giễu sau lưng truyền tới, không cần quay đầu lại cũng biết là Vệ Khánh. Giang Trần chỉ tùy ý cười cười, khinh thường đi tranh luận. Sự thật dù sao cũng thắng mọi lời tranh luận, Lăng Bích Nhi cũng đuổi theo. Sư đệ, đệ nói xem thiên tâm nhất bách đan có những tài liệu gì. Quỷ Đan Lưu tuy rằng Lăng Bích Nhi cũng phân tích ra được, thế nhưng hiển nhiên cái tên thiên tâm nhất bách đan vượt quá phạm vi tri thức của nàng, nàng hoàn toàn không có. Góc truyện audio.com, cách nào biết rõ, cách chương.